Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ ba ngày 5 tháng 5 năm 2020 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm: Tổng thống Trump nói 100.000 người Mỹ có thể chết vì virus corona; Hoa Kỳ cam kết viện trợ Việt Nam 9.5 triệu đô la để chống COVID-19; Báo Giới lo nghị định 15/2020 làm giảm truy cập, cản trở tin bài lan tỏa; Việt Nam hy vọng sớm bào chế được vaccine COVID-19. Chuyến bay đưa người Việt từ Mỹ về bị hoãn do thủ tục phía Mỹ. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 3 tháng 5 cho biết ông tin rằng có thể có tới 100.000 người Mỹ sẽ tử vong trong đại dịch virus corona, sau khi số người chết vượt qua ước tính trước đó của ông, nhưng ông tin chắc rằng một loại vaccine sẽ được phát triển vào cuối năm nay. Trong buổi nói chuyện kéo dài 2 giờ được kênh truyền hình Fox News phát sóng, ông Trump nói về dự báo sự phục hồi nhanh chóng cho nền kinh tế, trong khi đổ lỗi cho Trung Quốc, nơi được cho là khởi nguồn của virus và làm lây lan đại dịch. COVID-19 do virus corona chủng mới gây ra đã làm hơn 1,1 triệu người bị nhiễm bệnh và giết chết hơn 67.000 người Mỹ, làm đóng cửa nhiều lĩnh vực của xã hội, bao gồm hầu hết các trường học và nhiều doanh nghiệp. Chúng ta sẽ mất đi khoảng 75.000. 80.000 cho đến 100.000 người. Đó là một điều kinh khủng, ông Trump nói. Trước đó hôm 1 tháng 5, vị tổng thống đương nhiệm nói rằng ông hy vọng số người Mỹ chết sẽ ít hơn 100.000. Và trước đó trong tuần, ông đề cập đến khoảng 60.000 đến 70.000 người có thể sẽ tử vong. Khoảng một nửa số các bang hiện đã dỡ bỏ một phần các hạn chế đóng cửa vì số ca nhiễm mới virus corona đã bắt đầu giảm hoặc chững lại, trong lúc người dân cũng muốn giảm bớt những hạn chế để khiến nền kinh tế rơi vào tình trạng khó khăn. Trong một đánh giá mâu thuẫn với một số chuyên gia y tế công cộng, ông Trump nói ông tin chắc rằng một loại vaccine chống COVID-19 sẽ có vào cuối năm nay. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có một loại vaccine vào cuối năm nay. Các bác sĩ sẽ cho biết chứ không phải các bạn là người sẽ nói. Ông nói, tôi sẽ nói những gì tôi nghĩ. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ sớm có vaccine. Nhiều chuyên gia y tế, bao gồm bác sĩ Anthony Fauci, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của quốc gia, đã thận trọng cho rằng một loại vaccine có thể có trong vòng 1 năm cho đến 1 năm rưỡi. Ông Trump, người đã bị chỉ trích vì không hành động sớm hồi đầu năm để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, tìm cách làm giảm bớt sự chỉ trích bằng cách đổ lỗi cho Trung Quốc. Ông Trump nói Trung Quốc đã phạm một sai lầm khủng khiếp nhưng không nói chính xác đó là sai lầm gì hay cung cấp bằng chứng cụ thể cho khẳng định của ông. Trước đó một ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo cho biết một số lượng bằng chứng đáng kể cho thấy COVID-19 lọt ra từ một phòng thí nghiệm của Trung Quốc, nhưng không bác bỏ kết luận của cơ quan tình báo Hoa Kỳ cho rằng virus này không phải là do con người tạo ra. Chính quyền Tổng thống Trump đang tăng tốc thúc đẩy một sáng kiến nhằm đưa chuỗi cung ứng công nghiệp toàn cầu ra khỏi Trung Quốc, trong lúc xem xét áp dụng thuế quan mới để trừng phạt Bắc Kinh về việc xử lý đại dịch virus corona, theo thông tin từ các quan chức biết về kế hoạch này của chính phủ Mỹ. Tổng thống Donald Trump, người gần đây đã đẩy mạnh các cuộc tấn công nhắm vào Trung Quốc trước kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 3 tháng 11, từ lâu đã cam kết sẽ đưa ngành sản xuất từ nước ngoài trở về Mỹ. Giờ đây, sự thiệt hại về kinh tế và số lượng lớn người chết vì virus corona ở Mỹ đang là nguyên nhân cho sự thúc đẩy trong toàn chính phủ nhằm đưa việc sản xuất của Hoa Kỳ và sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng của họ ra khỏi Trung Quốc, ngay cả khi phải đưa nó đến các quốc gia thân thiện hơn, theo các quan chức cấp cao hiện đang tại chức và từng làm trong chính quyền cho biết. Chúng tôi đã và đang tìm cách giảm sự phụ thuộc của chuỗi cung ứng của chúng ta ở Trung Quốc trong vài năm qua, nhưng hiện tại chúng tôi đang tăng tốc thúc đẩy sáng kiến đó. Ông Keith Krach, Thứ trưởng phụ trách tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường tại Bộ Ngoại giao Mỹ, nói với hãng thông tấn Reuters. Bộ Thương mại và Bộ Ngoại giao Mỹ cùng với các cơ quan khác đang tìm cách thúc đẩy các công ty chuyển cả nguồn cung ứng và dây chuyền sản xuất của họ ra khỏi Trung Quốc. Các ưu đãi thuế và trợ cấp tái chuyển dịch sản xuất tiềm năng là một trong những biện pháp được xem xét để thúc đẩy sự thay đổi. theo các quan chức hiện tại và trước đây, nói với hãng thông tấn Reuters. Có một sự thúc đẩy từ toàn bộ chính phủ đối với việc này, một quan chức cho biết các cơ quan đang nghiên cứu xem việc sản xuất nào nên được coi là trọng yếu và làm thế nào để sản xuất những hàng hóa này bên ngoài Trung Quốc. Chính sách về Trung Quốc của ông Trump được hình thành bởi những cuộc đấu tranh hậu trường giữa những cố vấn ủng hộ thương mại và những người có quan điểm diều hâu về Trung Quốc. Và giờ đây, những người chống Trung Quốc nói thời điểm của họ đã tới. Thời khắc này là một cơn bão hoàn hảo. Đại dịch đã làm sáng tỏ những lo lắng mà mọi người gặp phải khi làm ăn với Trung Quốc. Một quan chức cao cấp khác của Mỹ cho biết, trước đây tất cả số tiền mà mọi người nghĩ rằng họ đã kiếm được từ các thương vụ làm ăn với Trung Quốc thì giờ đây đã bị thua lỗ nhiều lần vì thiệt hại kinh tế do virus corona gây ra, quan chức này nói. Ông Trump đã nhiều lần nói rằng ông có thể áp thêm mức thuế mới lên mức thuế 25% đối với hàng hóa trị giá 370 tỷ đô la của Trung Quốc hiện đang được áp dụng. Các công ty Mỹ hiện đang trả thuế đã rên rỉ vì những thuế suất đang được áp dụng, đặc biệt là khi doanh số giảm mạnh trong thời bế quan tỏa cảng vì virus corona. Chính phủ Mỹ đang hợp tác với Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc và Việt Nam để thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu tiến lên, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo cho biết hôm 29 tháng 4. Những cuộc thảo luận này bao gồm cách mà chúng ta tái cấu trúc các chuỗi cung ứng để ngăn chặn điều tương tự xảy ra lần nữa, ông Pompeo nói. Theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc, Trung Quốc đã vượt qua Mỹ trở thành quốc gia sản xuất hàng đầu thế giới vào năm 2010 và chiếm 28% sản lượng toàn cầu trong năm 2018. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Trước thông tin về việc hàng trăm du học sinh Việt Nam bị kẹt lại tại sân bay San Francisco, Mỹ, trong khi chuẩn bị lên máy bay về nước, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết chuyến bay bị hoãn là do thủ tục phía bên Mỹ liên quan đến nhiều cơ quan chức năng khác nhau, nên Vietnam Airlines chưa tiếp nhận đủ các giấy phép cần thiết để thực hiện chuyến bay đưa người Việt Nam về nước theo thời gian dự kiến. Thông báo của Bộ này vào ngày 3 tháng 5 nói, được biết rất nhiều du học sinh Việt Nam đã đăng ký và mua vé với giá lên đến 2.000 đô la để có được một chỗ ngồi trên chuyến bay duy nhất trở về Việt Nam. Tuy nhiên, khi ra đến sân bay để làm thủ tục lên chuyến bay của Vietnam Airlines vào ngày 2 tháng 5, các em đã nhận được thông báo chuyến bay bị hoãn. Theo nhà báo Trương Châu Hữu Danh, nhiều em trong số này đã học xong và hết visa, đã trả nhà thuê, và có em chỉ mới 13-14 tuổi. Theo nhà báo từ Việt Nam và một số nguồn tin khác cho hay, chuyến bay bị hoãn lại là do phía Mỹ phát hiện điều bất thường trong chuyến bay theo diện nhân đạo của Vietnam Airlines. Trong đó, ngoài các du học sinh đã mua vé với giá 2.000 đô la, còn có cả các công dân Mỹ vốn không thuộc diện ưu tiên. Tuy nhiên, VOA hiện chưa có điều kiện để kiểm chứng thông tin này. Hôm 22 tháng 4, Cục Hàng không Việt Nam cho biết dự kiến sẽ có 13 chuyến bay do các hãng Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways đưa công dân Việt Nam từ các vùng dịch ở nước ngoài về nước vì lý do cần thiết. Trong đó, Vietnam Airlines sẽ có 10 chuyến bay đưa công dân từ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada, các tiểu vương quốc Ả Rập, Pháp, Nga, Tây Ban Nha, Thái Lan về nước. Các trường hợp được xem xét lên các chuyến bay theo diện nhân đạo chủ yếu là trẻ em, học sinh dưới 18 tuổi, du học sinh không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa, những người cao tuổi, người có bệnh nền và các trường hợp đặc biệt khó khăn, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Sau khi thông tin về tình trạng du học sinh bị bỏ rơi tại sân bay Mỹ được lan truyền trên mạng xã hội, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco đã cử các nhóm cán bộ ra phi trường để trợ giúp cho những công dân có chỗ tạm trú trong lúc các cơ quan có thẩm quyền phối hợp với Mỹ để giải quyết các thủ tục cần thiết cũng như tìm các phương án phù hợp để đưa công dân về nước trong thời gian sớm nhất có thể, thông báo cho biết thêm. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ, do số lượng công dân Việt Nam có nhu cầu về nước đông hơn số lượng chuyến bay có thể đáp ứng, nên cơ quan đại diện đã lập các danh sách chính thức và dự bị. Những người trong danh sách dự bị sẽ được xem xét tham gia chuyến bay sau khi công dân có tên trong danh sách chính thức không tham gia hoặc không phản hồi trong thời gian 24 giờ sau khi nhận được thông báo. Việt Nam cho biết đã bắt đầu thử nghiệm vaccine COVID-19 trên chuột. Nếu thành công, vaccine sẽ được thử nghiệm trên người mở ra hy vọng sẽ sớm có vaccine made in Việt Nam trong tương lai gần. Vaccine ngừa COVID-19 do công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Vaccine và sinh phẩm số 1 của Việt Nam phối hợp với Đại học Bristol của Anh để nghiên cứu sản xuất. Theo thông tin từ Bộ Y tế Việt Nam, các nhà nghiên cứu đã thành công trong việc tạo chủng mang vùng kháng nguyên đặc hiệu của chủng virus corona mới trong phòng thí nghiệm. Đây được xem là nguyên liệu quan trọng trong việc sản xuất vaccine giúp cơ thể tạo ra kháng thể chống lại dịch bệnh. Vaccine đã được tiêm thử trên chuột và các mẫu máu của chuột sẽ được gửi đi xét nghiệm đánh giá tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương trong 2 tuần tới. Nếu đạt kết quả tốt, vaccine sẽ được tiêm thử trên người, bắt đầu từ những người tình nguyện. Trong các đợt dịch trước đây, Việt Nam từng tham gia nghiên cứu sản xuất vaccine nhưng không ứng dụng được sau đó vì công nghệ sản xuất quá cổ, kéo dài từ 2 đến 3 năm cho mỗi công đoạn, dẫn đến tình trạng khi sản xuất ra được thì dịch đã hết, chẳng hạn như vaccine ngừa cúm gia cầm H5N1, theo báo Tuổi Trẻ. Kể từ khi chủng virus corona mới xuất hiện vào cuối năm ngoái, cho tới nay vẫn chưa có quốc gia nào thành công trong việc đưa ra loại vaccine để ngăn ngừa đại dịch, đã giết chết gần 250 người và lây nhiễm cho gần 3,6 triệu người trên thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 3 tháng 5 nói, ông tự tin rằng nước Mỹ sẽ cho ra đời vaccine ngừa COVID-19 vào cuối năm nay, khi số người chết vì đại dịch này ước tính sẽ lên tới 100.000 người tại Mỹ. Việt Nam hiện được xem là một trong những quốc gia phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, khi chỉ có 271 ca nhiễm bệnh và chưa có ca tử vong nào tính cho tới nay.
Nhiều nhà báo và người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam đang bày tỏ băn khoăn lo ngại về Nghị định 15/2020 có điều khoản về phạt tiền tới 20 triệu đồng về hành vi chia sẻ tác phẩm báo chí mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu. Nghị định 15/2020 của Chính phủ Việt Nam về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin bắt đầu có hiệu lực hôm 15 tháng 4. Trong nghị định có một điều khoản viết rằng hành vi cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật, xuất bản ấn phẩm mà không có được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc chưa được phép lưu hành hoặc đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu có thể bị phạt 5 đến 10 triệu đồng đối với cá nhân, 10 đến 20 triệu đồng đối với tổ chức. Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ rằng có thể hiểu được khi nhà chức trách phạt đối với việc chia sẻ các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật chưa được phép lưu hành hoặc bị cấm lưu hành. Nhưng họ cảm thấy băn khoăn về quy định phạt đối với việc chia sẻ các bài báo mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ. Ông Mai Phạt Lợi, một chuyên gia về báo chí truyền thông có 20 năm kinh nghiệm, nói với VOA rằng điều khoản của nghị định mới mà nhiều người đang thắc mắc có mục đích tốt là đưa ra chế tài để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, ông Lợi chỉ ra với VOA rằng câu chữ trong nghị định mới của chính phủ không làm rõ, không viết một cách chặt chẽ là việc sao chép bài báo khác như thế nào với việc chia sẻ đường dẫn trên mạng của bài báo. Điều đó tạo ra cảm giác dường như có sự vi phạm nào đó đối với quyền chia sẻ thông tin, quyền tự do thông tin, theo lời ông Lợi. Trong nhiều năm nay, các báo mạng và trang tin tức online của Việt Nam có nút share, tức là chia sẻ, cạnh các tin bài để người đọc dễ dàng lan truyền chúng đến bạn bè hoặc các nhóm diễn đàn đặt trên nền tảng mạng xã hội. Vài ngày vừa qua, theo quan sát của VOA, nhiều người bày tỏ trên mạng rằng lâu nay họ mặc nhiên cho rằng khi hiển thị nút share đó, các báo mạng và trang tin đã đồng ý cho công chúng có quyền chia sẻ miễn phí và tùy ý. Nhưng giờ đây, nghị định mới đang làm họ phải suy nghĩ lại. Chuyên gia Mai Phan Lợi giải thích.
Hai cái hành vi là hành vi sao chép tác phẩm báo chí và hành vi share link bài báo là hai hành vi hoàn toàn khác nhau. Nhưng tiếc rằng cái nghị định mới thì lại không làm rõ được điều này. Cho dẫn tới là những người sử dụng mạng xã hội cảm thấy cực kỳ băn khoăn và thậm chí là bức xúc.
Dẫn lại thực tế mới xảy ra như là một tiền lệ xấu khi mà chính phủ cách đây vài tuần ban hành quy định về cách ly xã hội để chống dịch COVID-19, nhưng mỗi địa phương hiểu theo một cách, buộc văn phòng chính phủ sau đó phải gửi ra một văn bản dài để làm rõ cách ly xã hội nghĩa là gì. Ông Mai Phan Lợi cảnh báo về nguy cơ một số lực lượng có thẩm quyền sẽ áp dụng nghị định 15/2020 một cách máy móc. Ông nói,
lực lượng thực thi quy định này, ví dụ như là công an hoặc là đặc biệt là lực lượng thanh tra thì chưa chắc họ đã hiểu rành rẽ hoàn toàn có thể nghĩ rằng là việc chế tài áp dụng tùy tiện thì hoàn toàn có thể xảy ra. Chính vì vậy tôi nghĩ rằng đối với nghị định này, nếu như mà cái cơ quan thực thi là Bộ Thông tin Truyền thông mà không có cái thông tư hay là một cái quyết định nào đó làm rõ những cái việc chia sẻ thông tin báo chí, thì cái việc lạm quyền hay là cái việc xử oan những cái người chia sẻ là hoàn toàn có thể ra.
Không chỉ gây ra tâm lý e sợ đề phòng ở phía người đọc, điều khoản không rõ ràng của nghị định mới có thể sẽ còn dẫn đến thiệt hại cho các cơ quan báo chí khi người sử dụng mạng xã hội dừng hoặc giảm chia sẻ đường link các bài báo. Tính đến giữa năm 2010, Việt Nam có trên 60 triệu người dùng Facebook, chiếm 57% dân số. Lâu nay, nhiều báo mạng ở Việt Nam chứng kiến lượng người truy cập sụt giảm, nhiều trang báo phụ thuộc vào người sử dụng mạng xã hội chia sẻ các bài báo của họ để tăng lượt xem, theo lời chuyên gia Mai Phản Lợi. Vì vậy, việc áp dụng cứng nhắc Nghị định 15/2020 có thể giáng đòn không mong muốn vào báo chí online, ông Lợi lưu ý. Ông nói thêm.
Và nếu như cái quy định này mà không được làm rõ để cho số đông mà hiểu nhầm, thì nó còn dẫn tới cái hành vi là người sử dụng mạng xã hội người ta không còn chia sẻ nữa. Và khi không còn chia sẻ nữa thì các bài báo của báo chí Việt Nam cơ hội để đến với người đọc thì ít đi. Và những cái đài báo nước ngoài và những đài báo mà họ thoải mái cho độc giả chia sẻ thì lại họ lại lấy được thế trận và họ lan tỏa rất là rộng.
Gần như cùng thời điểm Nghị định 15/2020 được ban hành, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới công bố bảng xếp hạng tự do báo chí trên thế giới hôm 21 tháng 4. Trong đó, Việt Nam xếp thứ 175 trên 180 quốc gia toàn thế giới thuộc nhóm cuối bảng. Việt Nam vẫn bị xếp vào số các nước là kẻ thù của tự do báo chí, dù đứng trên hai nước cộng sản khác là Trung Quốc và Triều Tiên, nhưng xếp dưới Lào.
Mỹ cam kết viện trợ tổng cộng 9,5 triệu đô la cho Việt Nam như một phần trong ngân khoản hàng trăm triệu đô la của Washington khắp toàn cầu nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết. Bộ này nói Mỹ tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo toàn cầu về cấp viện trợ sau vài tháng chiến đấu chống lại virus corona vốn đã giết chết hơn 238.000 người trên khắp thế giới, trong đó có tới 67.000 người ở Mỹ. Chính phủ Mỹ đã cam kết hơn 775 triệu đô la viện trợ khẩn cấp về y tế, nhân đạo, kinh tế và phát triển, nhằm mục tiêu cụ thể là giúp đỡ các chính phủ, các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ chống lại đại dịch này, theo một bản cập nhật từ văn phòng phát ngôn của Bộ. Tổng cộng gần 9,5 triệu đô la viện trợ ứng phó COVID-19 được Mỹ cam kết cấp cho Việt Nam, trong đó có 5 triệu đô la trong quỹ hỗ trợ kinh tế mà sẽ góp phần khắc phục những tác động tài chính của đại dịch đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nó cũng bao gồm 4,5 triệu đô la viện trợ y tế đã được công bố trước đây để giúp Việt Nam chuẩn bị các hệ thống phòng thí nghiệm, kích hoạt, phát hiện trường hợp và giám sát dựa trên sự kiện, hỗ trợ các chuyên gia kỹ thuật, chuẩn bị và ứng phó, giáo dục và giao tiếp cộng đồng, phòng chống nhiễm trùng cho các môi trường y tế, rà soát y tế công cộng tại các điểm nhập cảnh và nhiều hơn nữa. Trong 20 năm qua, Mỹ đã đầu tư tới 1,8 tỷ đô la viện trợ tổng cộng cho Việt Nam, bao gồm hơn 706 triệu đô la cho ngành y tế, Bộ Ngoại giao Mỹ nói. Mỹ hồi tháng 3 đã ca ngợi nỗ lực xuất sắc của Việt Nam chống COVID-19 và nói nước này vẫn đang tiếp tục chủ động, hợp tác và minh bạch trong việc chống dịch. Việt Nam đến nay báo cáo 270 ca nhiễm virus corona và không có ca tử vong nào. Việt Nam cũng đã trao tặng 200.000 khẩu trang vải cho đại sứ Mỹ ở Hà Nội, trong khi đại sứ Daniel Grittenbrink cũng nhận được 50.000 chiếc khẩu trang trao tặng từ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Một tài liệu tình báo cho thấy các quan chức Mỹ tin rằng Trung Quốc đã che đậy mức độ bùng phát của virus corona cũng như mức độ lây nhiễm của căn bệnh này để dự trữ vật tư y tế cần thiết cho việc ứng phó với dịch bệnh. Theo một báo cáo tình báo của Bộ An ninh Nội địa dài 4 trang đề ngày 1 tháng 5 mà hãng thông tấn AP xem được, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã cố tình che giấu sự nghiêm trọng của đại dịch với thế giới vào đầu tháng 1. Tiết lộ được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Trump tăng cường chỉ trích Trung Quốc với việc Ngoại trưởng Mike Pompeo hôm 3 tháng 5 nói rằng Trung Quốc chịu trách nhiệm cho sự lây lan của dịch bệnh và phải bị buộc trách nhiệm này. Trong khi đó, những người chỉ trích chính quyền Trump là cho rằng chính phủ đã ứng phó chậm và không đầy đủ trước đại dịch virus corona. Các đối thủ chính trị của Tổng thống Donald Trump cáo buộc rằng ông Trump đã kích Trung Quốc, một kẻ thù địa chính trị nhưng là đối tác thương mại quan trọng của Mỹ, nhằm đánh lạc hướng những lời chỉ trích ngay trong nước Mỹ. Báo cáo cũng nói rằng Trung Quốc đã không thông báo cho Tổ chức Y tế Thế giới, tức là WHO, biết rằng virus corona là một bệnh truyền nhiễm trong suốt tháng 1, để họ có thể đặt hàng vật tư y tế từ nước ngoài. Cũng theo báo cáo, việc nhập khẩu khẩu trang và áo bảo hộ và găng tay y tế của Trung Quốc tăng mạnh hơn trong thời gian này. Những kết luận này dựa trên xác suất 95% rằng sự thay đổi trong hành vi nhập khẩu và xuất khẩu của Trung Quốc không nằm trong phạm vi bình thường, theo báo cáo. Trung Quốc đã thông báo cho WHO về sự bùng phát dịch vào ngày 31 tháng 12. Họ đã liên lạc với Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ vào ngày 3 tháng 1 và công khai xác định nguồn bệnh này là một chủng virus corona mới vào ngày 8 tháng 1. Các quan chức Trung Quốc đã ngăn chặn các bác sĩ muốn cảnh báo sớm về virus này và liên tục hạ thấp nguy cơ bùng phát của dịch bệnh. Tuy nhiên, nhiều bước đi sai của chính phủ Trung Quốc dường như là do những rào cản quan liêu, sự kiểm soát chặt chẽ về thông tin cũng như việc các quan chức ngần ngại trong việc báo cáo tin xấu. Không có bằng chứng công khai nào cho thấy đây là một âm mưu có chủ đích để mua hết các vật tư y tế trên thế giới. Trong một đăng tải trên Twitter hôm 3 tháng 5, Tổng thống Trump dường như đổ lỗi cho các quan chức tình báo Mỹ đã không làm rõ sớm hơn mức độ nguy hiểm có thể có của sự bùng phát dịch bệnh virus corona. Ông Trump đã né tránh nhắc đến việc liệu ông đã không kịp hành động sau khi nhận được cảnh báo sớm từ các quan chức tình báo và những người khác về virus corona và tác động tiềm tàng của nó. Ông Trump trước đây đã suy đoán rằng Trung Quốc có thể đã để virus corona thoát ra do một sai lầm khủng khiếp nào đó. Các giới chức tình báo của ông nói rằng họ vẫn đang xem xét quan điểm do Tổng thống và các phụ tá của ông đưa ra, trong đó cho rằng đại dịch có thể phát sinh từ một tai nạn tại phòng thí nghiệm của Trung Quốc. Các chuyên gia cho rằng virus phát sinh tự nhiên từ loài dơi và cũng nói rõ rằng họ tin là virus này không phải do con người tạo ra. Theo nhiều nhà virus học, khả năng dịch bệnh phát sinh từ một tai nạn trong phòng thí nghiệm là rất thấp, mặc dù các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu để xác định quan điểm cho rằng có thể virus đã lan từ động vật sang người. Bắc Kinh đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc của Mỹ cho rằng sự bùng phát dịch là do lỗi của Trung Quốc và chỉ ra nhiều sai lầm của các quan chức Mỹ trong cuộc chiến chống đại dịch. Trung Quốc công khai thông báo rằng virus có thể lây truyền từ người sang người hôm 20 tháng 1 và Mỹ đã mất gần 2 tháng để chuẩn bị cho đại dịch. Trong khi đó, chính phủ Hoa Kỳ đã không thể cung cấp các dụng cụ y tế và triển khai các bộ dụng cụ xét nghiệm không đầy đủ. Trung Quốc đã công bố một đoạn phim hoạt hình ngắn có tựa là Ngày xưa có một con virus để chế nhạo cách thức Hoa Kỳ đối phó với virus corona. Washington và Bắc Kinh thời gian qua khẩu chiến về nguồn gốc của virus vốn xuất phát từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc và nay đã gây nhiễm cho hàng triệu người trên toàn thế giới. Tổng thống Trump hôm 30 tháng 4 nói ông tin là virus corona có thể xuất phát từ một phòng thí nghiệm virus của Trung Quốc nhưng không công bố các bằng chứng cho nhận định này. Trong đoạn phim hoạt hình được Tân Hoa Xã công bố, tấm màn đỏ mở ra cho thấy các nhân vật giống như là của hãng Lego. Một phía là chiến binh đeo khẩu trang và bên kia là tượng nữ thần tự do. Chúng tôi đã phát hiện ra một virus mới, chiến binh nói. Thì sao nào? Tượng nữ thần tự do trả lời. Chỉ là cúm thôi. Trong khi chiến binh ra cảnh báo về virus cũng như nêu lên các cột mốc trong đợt dịch bệnh ở Trung Quốc, tượng nữ thần tự do trả lời một cách bác bỏ mà theo nhận định của hãng Reuters, giống với việc Tổng thống Trump từng tuyên bố giảm bớt mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh khi trả lời họp báo. Hoa Kỳ và các nước đã cáo buộc Trung Quốc đánh lừa thế giới về mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh. Hiện có nhiều lời kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc của virus. Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, ông Trump nói ông tin là cách xử lý virus corona của Trung Quốc là bằng chứng cho thấy Bắc Kinh sẽ làm bất kỳ điều gì họ có thể để khiến ông thất cử trong tháng 11 sắp tới.
Đây là công việc đầu tuần của hầu hết các bậc phụ huynh ở ngoại ô thủ đô Washington trong thời điểm này. Kiểm tra hòm thư của gia đình để nhận nội dung bài học mỗi tuần cho con em trong nhà do phòng giáo dục địa phương gửi tới. Khối lượng bài học và bài tập ở nhà vừa đủ cho các học sinh học trong vòng 5 ngày mỗi tuần. Và mỗi ngày các cháu chỉ phải online từ 1 đến 2 giờ đồng hồ để gặp gỡ thầy cô, bạn bè và trao đổi những nội dung chưa thực sự hiểu và hoàn thành được. Thực tế, chương trình học ở cấp phổ thông, đặc biệt là cấp tiểu học ở Mỹ thì không quá nặng nề về chuyện kiến thức. Giáo viên chủ yếu giúp các cháu vui chơi để phát huy tính sáng tạo. Và vì thế mà chương trình học online, học tại nhà trong điều kiện dịch bệnh hiện nay không quá tạo ra áp lực cho các bậc phụ huynh cũng như cho chính các học sinh. Bên cạnh việc trông coi con cái học tập ở nhà thì các bậc phụ huynh tất nhiên giờ đây còn phải lo chuyện ăn uống cho chúng. Nếu như trước kia các cháu ăn 2 bữa sáng trưa ở trường, thì trong thời gian mọi người ở nhà vì đại dịch COVID, phụ huynh phải lo cả 3 bữa cho con em. Nhiều bậc phụ huynh đã nhanh tay tích trữ đồ ăn thức uống tại nhà để phục vụ con cái từ trước khi lệnh giãn cách xã hội được ban hành. Tuy vậy, đối với những gia đình khó khăn trong mùa dịch, thì họ có thể nhận 2 bữa sáng và trưa miễn phí cho con em ngay tại địa phương mình ở. Với những sự hỗ trợ, ví dụ như là nội dung chương trình học hàng tuần gửi đến tận nhà và phát 2 bữa ăn sáng và trưa miễn phí tại trường cho những gia đình có nhu cầu, thì rõ ràng các bậc phụ huynh tại Mỹ giờ đây có thể yên tâm đảm bảo yêu cầu về giãn cách xã hội để đề phòng sự lây lan của dịch bệnh, mà con cái của mình vẫn có thể tiếp cận và theo được chương trình học do phòng giáo dục địa phương đề ra. Mặc dù lệnh giãn cách xã hội hạn chế ra đường được công bố vào cuối tháng 3, nhưng từ trước đó các trường học ở ngoại ô thủ đô Washington đã cho học sinh nghỉ học để đề phòng sự lây lan của dịch bệnh. Cho tới giờ vẫn chưa có thông báo mới về việc gỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội và học sinh ở khu vực ngoại ô thủ đô Washington cũng chưa có lịch trình cụ thể trong việc quay trở lại trường học. Tuy vậy, với sự chuẩn bị và hỗ trợ chu đáo trong việc dạy và học tại nhà, các bậc phụ huynh và các học sinh ở Mỹ đều có thể yên tâm hoàn thành chương trình học tại gia, học từ xa trong mùa dịch không mấy khó khăn.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Sự phát triển nhanh và áp dụng nhanh chóng công nghệ số cùng với sự tăng trưởng vượt bậc về số người sở hữu điện thoại di động và sử dụng băng thông rộng di động đang làm thay đổi các ngành công nghiệp, chính phủ, kinh tế và xã hội trên toàn thế giới. Đó là lý do tại sao Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, gọi tắt là USAID, hồi giữa tháng 4 đã triển khai chiến lược kỹ thuật số đầu tiên. Chiến lược này sẽ sử dụng các công nghệ kỹ thuật số để cải thiện công việc của cơ quan này trong nỗ lực phát triển và hỗ trợ nhân đạo, đồng thời giúp các quốc gia trên hành trình tự lực thông qua việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số có trách nhiệm. Mặc dù công nghệ kỹ thuật số có thể là một cơ hội lớn của bình đẳng, vẫn có một mối nguy, đó là những người có thể nhận được nhiều lợi ích nhất do các công nghệ mới này mang lại dễ bị bỏ rơi lại phía sau. 4 tỷ người, tức gần một nửa dân số thế giới không truy cập được Internet. Các nhóm dễ bị tổn thương hoặc bị thiệt thòi có thể bị gạt ra ngoài hệ sinh thái kỹ thuật số do cơ sở hạ tầng thiếu thốn, chi phí dịch vụ và thiết bị cao, hoặc họ có thể bị bỏ qua vì tôn giáo, quan điểm chính trị, thiếu sức mạnh kinh tế hoặc giới tính. Sự phân phối kỹ thuật số là mối quan tâm lớn khi nó tiếp tục tăng trưởng ở các nước đang phát triển. Theo Hệ thống Thông tin Di động Toàn cầu hay GSMA, một tổ chức công nghiệp đại diện cho lợi ích của các nhà khai thác mạng di động trên toàn thế giới, phụ nữ sở hữu điện thoại di động GSMA trung bình ít hơn nam giới 8% và chỉ có 43% có thể truy cập Internet. Điều này có nghĩa là một nửa dân số thế giới, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em gái, thiếu điều kiện truy cập thông tin, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ chính phủ, ngân hàng, dự báo thời tiết và các công cụ học tập mới có sẵn trên Internet hoặc qua thiết bị di động. USAID cam kết không bỏ mặc người nghèo và bị thiệt thòi. Chiến lược kỹ thuật số của cơ quan này được thực hiện trong 5 năm sẽ củng cố hệ sinh thái kỹ thuật số mở, toàn diện và an toàn ở mỗi quốc gia nơi USAID hoạt động và sử dụng các công cụ mạnh mẽ này, để giúp chuyển đổi và cải thiện cuộc sống, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và củng cố cộng đồng. Nó sẽ mang lại cho phụ nữ cũng như nam giới cuộc sống tự do hơn, khỏe mạnh hơn và thịnh vượng hơn, đồng thời góp phần tiến tới mục tiêu không cần sự hỗ trợ từ bên ngoài nữa.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.